liệu chúng có bị gạt mà chết hay chăng? Lúc này tôi đã tin nhân quả nên vội lấy hết ớt nhét trong khe rãnh ra. Kiến lại nối hàng ngũ tiếp tục tiến lên. Tôi vô kế khả thi, đành phó thác cho số mệnh. Lúc tôi dùng cơm trưa, lũ kiến vẫn còn hành quân bên dưới phòng ngủ của tôi. Tôi cũng không biết làm sao, đành bỏ đi ngủ trưa. Một tiếng sau, tôi ra thăm lại sân, thấy không còn bóng dáng con kiến nào. Suốt mấy ngày sau đó, tôi luôn lo nhà mình bị bầy kiến quấy nhiễu. Rồi một tháng trôi qua. Vào buổi trưa nọ, tôi phát hiện ngoài cổng có dán một tờ cáo thị: trước 6 giờ chiều nay phải đến đóng phí ga ở 3 địa chỉ. Quá hôm nay nếu không đóng sẽ bị thu phí tính theo giá cao. Do nhân viên thu phí ga đến nhà nhằm lúc vắng người nên đã dán thông báo. Thế là tôi quyết định nghỉ trưa xong sẽ đi đóng tiền. Có 3 địa chỉ thu phí là: 1. Trạm A, nằm ở phía nam rất gần, cách nhà tôi khoảng 3 cây số. 2. Trạm B, ở hướng tây, là một vùng phồn hoa, cách nhà tôi 5 cây số, ở phía sau tiệm buôn. 3. Trạm C, nằm ở hướng bắc, tính từ tiệm buôn đi tới khoảng 2-3 cây số nữa. Tôi nghĩ nộp phí xong thì sẽ vào tiệm mua đồ, nên quyết định chọn trạm B. Lúc tôi đến đó thì thấy cổng đóng, bên ngoài có dán tờ thông báo: hiện bên trong đang tu sửa, xin quý khách vui lòng đến nộp phí ở trạm A hoặc trạm C. Không còn thời gian để mua đồ nữa rồi. Tôi tức tốc quay về trạm A để nộp phí, thầm nghĩ chỗ này cũng gần nhà nên mình đóng tiền xong thì về nghỉ luôn. Nhưng khi tôi đến trạm A thì nhận được thông báo: trạm hiện không còn giữ hồ sơ dùng ga của cư dân thuộc khu phố chúng tôi và bảo tôi hãy đi đến trạm C. Lúc này đúng là tôi có lửa mà không biết hướng ai nhóm. Chỉ còn một tiếng nữa là hết giờ làm việc. Vì vậy mà tôi phải học tốc phóng như bay đến trạm C. Còn 5 phút nữa là tới nơi thì bỗng nghe một tiếng bốp thật to. Hóa ra bánh sau của xe đạp tôi bị bể. Tôi vừa sốt ruột lẫn bực bội, vội đi tìm người sửa xe. Thật may gần đó có một tiệm. Khi tôi đến được trạm C thì nhân viên thu phí đang ôm cặp táp xuống lầu. Vì hiện đã tan tầm, mọi người đều ra về. May là anh nhân viên này tốt bụng, nhìn thấy bộ dạng bơ phờ thảm hại của tôi, bèn quay lại phòng làm việc làm thủ tục thu phí cho tôi. Dù tiền đã nộp xong nhưng trong lòng tôi vẫn còn tức anh ách. Hiện quả giận đang bốc cao mà chưa có chỗ phát tiết. Tôi chỉ còn biết rủa mình: đúng là ngu như heo, liên tiếp 2-3 lần đều đưa ra quyết định sai. Tối đó khi ngồi tĩnh tọa, tâm tôi vẫn bị rối ren chưa giải nên khó thể nhập định. Tôi cứ hỏi thầm: rốt cuộc là do đâu chứ? Bỗng nhiên hình ảnh bày kiến một tháng trước lại hiện ra trước mắt, và lập tức tôi hoắc nhiên tỉnh ngộ, thấu suốt hết nguồn cơn. Rõ ràng là ngay lúc bầy kiến đang diễn hành tiến vào, tôi đã cố tình rải ớt trước mặt chúng để tạo chướng ngại, ép chúng phải đi đường vòng tiến lên, làm lỡ chuyến đi của chúng. Cuối cùng tôi cũng chiêu cảm kết quả là hôm nay tôi bị lỡ chuyến đi của mình. Nhân như vậy thì quả phải như vậy, đúng là không sai một mãi. Hên là tôi biết hồi tâm, kịp lấy ớt trong khe rãnh ra. Nếu không, có lẽ hôm đó tôi sẽ bị tai vạ đột ngột ập tới nhiều hơn, chẳng hạn như đi đường bị sụt lún, hoặc gặp các kiểu ách tắc gì khác nữa chưa biết chừng. Làm chướng ngại kiến mà còn bị quả báo như thế, huống chi là gây chướng ngại cho người. Trong kinh Địa Tạng có giảng: con người ở cõi này cử tâm động niệm không chi mà không tạo tội, không gì mà không gây nghiệp. Những nghiệp tạo đời này nhiều vô kể, đếm không hết. Nếu không y pháp tu hành, nhanh chóng sám hối lỗi đã qua, đợi đến khi tai họa ập xuống, thì do chẳng hiểu nhân quả nên ta chỉ biết oán trời trách người, nào biết tất cả những gì xảy đến là do nghiệp xấu của mình chiêu cảm nên. Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, quả báo có là do mình tự làm tự thọ, không mãi mãi sai lệch. Sám văn: từ vô thị đến nay không tin Tam Bảo là chỗ quy y, làm chướng ngại người xuất gia, chướng người tu trì giới, bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, tọa thiền, làm chướng người tụng, viết, in kinh, làm chướng người ăn chay, tạo tượng, cúng dường, chướng người khổ hạnh, hành đạo, vân vân. Nghĩa là chút việc thiện nào của người chúng con cũng gây chướng ngại, vì không tin xuất gia là pháp giải thoát, không tin nhẫn nhục là hạnh an lạc, không biết bình đẳng là đạo bồ đề, không biết xa lìa vọng tưởng là tâm xuất thế. Vì những tội ấy mà ngày nay sinh ra nơi nào cũng gặp chướng ngại. Tội chướng như vậy vô lượng vô biên, ngày nay hổ thẹn, tỏ bài sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích: làm chướng người tu hành là khiến bản thân mình tương lai cũng bị chướng. Chân thành sám hối, tội đã tạo, sau này không tái phạm nữa, thì có thể diệt tội đọa bốn thú: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Siêng tu lục độ, trong lòng không lìa Phật hiệu, dùng niệm Phật ứng phó với mọi giao tiếp thế gian. Việc đến thì đón, việc đi quá thành không, buông xả. Chẳng nên tu su ngoài miệng, mà trong tâm không tu, không có Phật. Nếu y pháp tinh tấn tu, nguyện vọng nhất định sẽ có ngày thành tựu viên mãn, thậm chí đạt đến Phật quả. Phàm là người tin Phật, hãy niệm Phật, lễ Phật đều sẽ được lợi ích. Bất kỳ quỷ dương tà ma nào cũng không thể phá hoại. Trong Phật Thuyết Lão Nữ Nhân Kinh có kể chuyện người mẹ kiếp trước nhân vì quá yêu con nên ngăn cản xuất gia, do vậy mà chiêu cảm quả báo 500 đời bị bần cùng. Đủ thấy làm chướng người tu hành không nhất định là ác ý gây chướng ngại, mà các loại tình chấp ái luyến thế gian cũng là đại chướng ngại cho người tu hành. Trong Kinh Bách Dụ, Phật từng thí dụ: có một quan đại thần ngu si, muốn lưu giữ vị tiên đã chứng đắc ngũ thông, bèn móc mắt vị tiên này đi. Nhiều người thế gian chúng ta cũng giống như thế. Chẳng hạn như khi nhìn thấy những người tu hành khổ hạnh trụ tại chốn sơn lâm hoang dã, thì liền ép thỉnh họ về nhà dâng đủ thứ cúng dường, hủy hoại thiện pháp của họ, khiến họ vô phương tu thành, mất đi đạo nhãn, sở đắc pháp ích ban sơ, khiến họ thu hoạch uổng công, giống như quan đại thần ngu si hủy hoại mắt của tiên nhân. Phật dùng ví dụ này hết sức có ý nghĩa thực tế. Trong thời mạt pháp này, nhiều người chẳng biết cúng dường Tam Bảo thế nào, cứ cho rằng chỉ cần cung ứng nhiều tài vật hoặc giúp người xuất gia sống thoải mái là tạo công đức, mà không hề biết rằng bảo vệ giữ gìn đạo tâm thanh tịnh cho tăng nhân mới là sự hộ trì chân chính, mới là công đức thật sự. Vì tiền tài và cuộc sống hưởng thụ phú dung sẽ khiến những người đạo tâm không kiên định sinh khởi tâm tham, hoặc chỉ tu hành suông, như vậy quá ra vô tình làm chướng họ. Điểm này chúng ta phải chú trọng. Tài thí, pháp thí, vô quý thí là ba loại bố thí. Công đức bố thí pháp rất lớn, chúng ta phải thâm nhập kinh tạng, tăng trưởng trí huệ, hiểu rõ Phật pháp rồi tùy duyên giảng giải, giúp cứu độ pháp thân huệ mạng của người. Thí pháp cũng không nên chấp vào đó mới là công đức chân chính. Quả báo thù thắng không thể nghĩ lường, cần phải biết. Phật muốn chúng ta đối với Phật pháp thọ trì đọc tụng vì người giảng thuyết. Việc bố thí pháp người người đều có thể làm, bởi vì chúng ta y pháp chẳng y nhân, nên hàng bạch y cư sĩ vẫn có thể thuyết pháp. Tài pháp thí: bố thí tài tùy duyên tùy sức, gặp người cần thì giúp, giúp xong không để lòng, chẳng khoe khoang, không chấp tướng, thì công đức càng lớn. Vì sao? Bởi giúp người là làm lợi cho mình. Nếu cho rằng mình làm việc tốt giúp người và đi khoe khoang khắp nơi, thì bản thân mình chẳng có lợi ích chi. Bố thí vô tư mới có công đức. Nếu vì muốn nổi danh mà bố thí thì đấy là mua danh. Giống như toàn công đức có 10 phần, bạn khoe việc tốt với một người thì giảm bớt một phần công đức, khoe 10 người thì xem như đã hoàn không. Vì vậy tôi đề nghị người xây chùa sửa tháp không nên đem tên mình khắc vào bia vách. lại có cư sĩ làm tràng phan bảo cái chưng nơi đại hùng bảo điện, cho in tên mình trên đó. Thật là cử chỉ thiếu trí, vì ngày ngày tiếp thọ vô số người đảnh lễ sẽ làm tiêu hao phúc báo của mình. Bởi cầu danh là hành vi của phàm phu thế gian, không phải của hiền thánh. Xuất tiền in kinh mà lưu tên chỉ có công đức hữu hạn, chỉ có không lưu danh mới là công đức vô lượng. Sám văn. Còn là phàm phu thì gọi là buộc, đã chứng quả thánh thì gọi là giải. Buộc tức là những khởi ác của ba nghiệp, giải tức là quả thiện giải thoát của ba nghiệp lành. Tất cả thánh nhân đều an tâm nơi đạo giải thoát, nhờ thần thông trí huệ vô lượng pháp môn, nên thánh nhân thấy biết hết nghiệp báo thiện ác của chúng sinh. Các ngài có thể một thân hiện ra vô lượng thân, biến hiện đủ dạng hình tướng, có thể rút ngắn một kiếp thành một ngày, có thể kéo một ngày ra làm một kiếp. Muốn kéo dài thọ mạng thì vĩnh viễn không diệt độ, muốn thể hiện vô thường thì nhập niết bàn. Có thần thông trí huệ, vào ra tự tại, bay đi tùy ý, ngồi nằm trên không, đi trên nước như ở đất bằng, không thấy nguy hiểm. Lấy cứu cánh không tịch làm chỗ nghỉ ngơi, thông đạt vạn pháp, thành tựu biện tài trí huệ vô ngại. Giải thích. Phàm phu bị đủ phiền não dây bủa trói cứng, chỗ chỗ không tự tại, hàng ngày vì giành vật tham cầu tài sắc danh lợi, quên mất trí tuệ sáng rỡ vốn có, cho nên khổ mới vô biên. Bất kể cả đời bạn tích lũy bao nhiêu tài phúc, cho dù thê thiếp đầy nhà, con cái đông, một mai vô thường tới, bản thân không thể mang theo gì. Lúc này thê thiếp lấy người khác, tài sản phân cho chúng nhân, dù thần thức bạn nhìn thấy hết, cũng không thể làm gì. Khi âm dương đôi ngã, có hối hận cũng muộn rồi. Thánh nhân đã giải thoát khỏi trói buộc, được tự tại. Đã tự tại thì có đủ trí huệ thần thông biến hóa đủ dạng đủ kiểu là lẽ đương nhiên. Giống như một người bị trói tay chân không thể tự do làm gì, nên rất thống khổ bó buộc. Một khi được cởi trói thì cảm thấy tự tại, vì muốn làm chi cũng được. Có thể ngồi phi cơ lên trời, có thể đi thuyền qua biển. Hiện nay ta sử dụng di động, hoặc dùng máy vi tính liên lạc toàn thế giới, biết khắp chuyện trong thiên hạ. Đây cũng giống như một dạng thần thông tự tại mà người bị trói ké tay chân không thể làm hay nghĩ tới được. Nếu phàm phu vinh bạch Phật Pháp, buông bỏ truy cầu chấp trước đối với ngũ dục lục trần, thì tự nhiên đạt được trí huệ thần thông vốn có. Xem trong Kinh Pháp Hoa giảng về cảnh giới Phật, phàm phu không thể tưởng tượng ra, nhưng lại hoàn toàn có thật. Sám văn. Những pháp lành ấy không phải từ trong nghiệp ác, tham sân tật đố, ngu si tà kiến, lười biếng, kiêu mạn, tự cao tự đại mà ra. Các pháp lành ấy từ trong sự thận trọng không làm ác, tạo nhiều hạnh lành mà sinh ra. Chưa thấy có người nào vâng lời Phật dạy tu các nghiệp lành mà mắc ác báo bần cùng, xấu xí, tàn tật, bệnh hoạn, không được tự do, hay là bị kẻ khác khinh chê, lăng nhục, nói năng không được người tin. Giải thích. Muốn thành tựu tất cả vô ngại thì phải đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, lo gột rửa tâm mình mãi trần không nhiễm. Nếu người y theo Phật dạy mà tu, một lòng đoạn ác hành thiện mà bị ác báo thì tuyệt không có lý này. Tôi từng nói, có người trước khi niệm Phật tụng kinh, thân thể hay gia đình sự nghiệp đều ổn, nhưng sau khi trì giới niệm Phật tụng kinh rồi thì lại xảy ra chuyện. Đây chính là hậu báo chuyển thành tiền báo, báo nặng chuyển thành nhẹ, được cảm ứng dứt nghiệp. Bởi vì trước khi trì giới, họ đã từng sát sinh tạo ác làm chướng ngại người. Chỉ cần đừng thối tâm, cứ tu bền bỉ kiên nhẫn qua một thời gian, thì sự nghiệp gia đình thảy đều chuyển tốt, chướng ngại tiêu tan. Khi mắc bệnh thì có thể dùng thuốc, nhưng không nên dùng loại thuốc có thành phần động vật trong đó. Phải loại bỏ thành phần động vật đi, rồi tụng ba biến chú đại bi gia trì vào thuốc mà uống, sẽ thấy có hiệu quả. Lưu ý, thành tâm sám hối lỗi xưa là rất cần thiết, quan trọng. Có thể nói rằng nếu như bạn không học Phật thì hiện giờ không xảy ra vấn đề gì, nhưng sau này sẽ phát sinh chuyện nặng nề hơn. Hiện tại sau khi học Phật, mà bạn bị xảy ra những chuyện không hay, thì cần phải dùng tâm luôn luôn nhận lỗi mình, chớ bàn lỗi người để ứng phó. Bởi lỗi người tức là lỗi ta. Hãy xem tất cả là Bồ Tát, mình thật sự là phàm phu. Nên vì những người đối nghịch với mình mà thành tâm quỳ trước Phật tụng 3721 hoặc 49 hay 108 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ. Vì sao phải hồi hướng cho họ? Bởi muốn biết nhân kiếp trước, nhìn quả thọ đời này. Do đời quá khứ bạn đã từng thiếu nợ đối phương. Vì sao phải quỳ tụng kinh? Tôi ví dụ thế này: bạn vì họ ngồi tụng một bộ kinh Địa Tạng thì giống như cho họ 20 vạn nhân dân tệ. Còn nếu quỳ tụng một bộ kinh Địa Tạng với tâm tư chí thành thì giống như cho họ 200 vạn. Dù bạn có nhín thời gian để tụng kinh, mà nếu như không có Phật đường là chỗ thờ Phật thì hãy tìm một chỗ yên tĩnh tụng kinh cũng được. Thời gian có nhiều thì bạn tụng một bộ, có ít thì tụng một đoạn. Nghĩa là thời nào tụng kinh cũng được hết, miễn là bạn thành tâm quỳ tụng, sẽ chiêu cảm vô lượng chúng sinh quỷ thần đến quỳ nghe bạn tụng kinh. Lúc tụng kinh nên dốc hết sức điều phục mình, đừng để tâm suy nghĩ tán loạn. Nếu tâm vọng loạn khởi thì lập tức kéo về ngay. Tâm càng chí thành thì công năng hiệu quả càng lớn, âm thanh tụng kinh sẽ càng truyền xa. Nếu có thể chiêu cảm nhiều chúng sinh tìm đến nghe kinh được lợi ích, công đức sẽ càng lớn. Giống như đồng một trường diễn giảng, hệ xuất vé cho người đến nghe giảng càng đông thì thu nhập càng cao. Tất nhiên người không có điều kiện nhiều thì chỉ cần cung kính thành tâm tụng kinh cũng gieo được lợi ích rất rộng. Phải nhớ lúc tụng kinh không được khởi tâm ôm niệm oán hận đối phương. Điều này cực kỳ quan trọng, bởi vì cho dù đối phương đã mất hoặc không hiện hữu trước mặt bạn, nhưng thần thức họ vẫn nghe được bạn tụng kinh cho mình, vẫn nhìn và biết rõ mồn một tâm thái của bạn. Giống như bạn trả nợ cho người là tốt, nhưng trong lúc hoàn tiền thái độ vẫn xấu ác hung hăng, còn rủa xả họ mấy câu nữa, vậy thì bạn nghĩ xem họ có tha thứ cho bạn được không? Nếu như tâm chân thành thì có thể vừa tụng kinh đã phát sanh chuyển biến, bởi vì Phật nói tất cả duy tâm tạo. Tôi xin kể một phương pháp giải trừ xung khắc thù hận rất thích hợp với tất cả, bao gồm những người xung đột với bạn. Cho dù họ đã qua đời, nhưng nếu bạn có thể vì họ tụng vài bộ kinh Địa Tạng thì không những giúp hóa giải nghịch duyên từ nay về sau, mà thậm chí họ còn có thể ứng mộng bày tỏ niềm hoan hỷ báo tin vui cho bạn. Sám hối như thái dương, oán hận như băng sơn. Thái dương thường chiếu rọi, băng sơn phải tan chảy. Em dâu bà Dương. Một bà Phật tử họ Dương ở Thiên Tân có cô em dâu hơn 30 tuổi bị bệnh chết đi. Trước khi mất, cô này đã trăn trối yêu cầu chồng hai điều. Một, xin chồng đừng tục quyền, cô không muốn con mình có mẹ ghẻ. Hai, cô chết rồi không được thiêu, mà nên bảo quản thi thể trong ngăn đá để cho chồng con đều có thể đến nhìn. Chồng cô thuận miệng hứa đại, nhưng cô chết 3 ngày thì đem thiêu. 8 tháng sau ông cưới vợ kế. Không bao lâu cô vợ hai này toàn thân bị bệnh, mà chứng bệnh giống hệt cô vợ quá cố đã mắc phải. Sau đó cô vợ mới còn có vẻ rất sợ ánh sáng, cứ trốn vào chỗ tối, phòng lúc nào cũng đóng suốt, ngay cả cửa sổ cũng cho dán kín. Bệnh viện chẩn đoán là bị bệnh tâm thần. Bà Dương hỏi tôi, có phải là hồn của cô vợ trước đang gá vào hay chăng? Tôi nói đúng vậy. Cô vợ cũ hiện đang trách chồng là em trai của bà không giữ lời hứa, chẳng chịu thực hiện các điều cô ta yêu cầu và đã dối lừa cô. Vì vậy mà cô ta trút giận vào cô vợ kế. Bà Dương hỏi, phải làm sao để hồn cô em dâu chịu bỏ đi? Tôi nói, bà đã là cư sĩ giữ giới ăn chay thì có thể tự mình ở nơi nhà của em trai siêu độ vong linh cho em dâu. Hãy vì cô ta tụng 3 bộ kinh Địa Tạng, cầu cô siêu sinh thiện đạo. Trước bàn Phật bà lập linh vị cho cô ta, thành khẩn tụng kinh 3 bộ, khẩn cầu Phật lực gia trì cô giảng sinh thiện đạo, ly khổ đắc lạc. Nếu chẳng có phương tiện gì thì trước tiên chỉ cần quỳ tụng kinh Địa Tạng, mỗi ngày một bộ là ổn. Bà Dương ngay tối đó bắt đầu tụng kinh siêu độ. Đến sáng ngày thứ tư, tôi đang tĩnh tọa, đột nhiên nhớ đến chuyện bà Dương, thầm nghĩ, chắc bà ta đã tụng xong ba bộ kinh rồi, nên cũng muốn quan sát nhìn xem hiện thời em dâu của bà đã siêu độ hay chưa. Ngay tức khắc, tôi thấy cô em dâu của bà vẫn còn gá vào thân cô vợ kế kia, hơn nữa lộ vẻ rất tức giận. Tôi liền hỏi: chị chồng cô đã tụng ba bộ kinh Địa Tạng để cầu siêu cho cô rồi, vì sao cô vẫn chưa đi đầu thai vào cõi thiện vậy? Cô phẫn nộ nói: mụ ấy tụng kinh cho tôi mà trong bụng còn lầm bầm rủa xả thế này. Đúng lý mi không được đầu thai, ai bảo lúc sống mi bất hiếu với mẹ ta làm chi? Vì vậy mà tôi không đi, để bọn họ đừng có tưởng mình là ngon. Ngày sáng đó tôi gọi điện hỏi thăm bà Dương, quả nhiên là đúng như vậy. Do cô em dâu cũ lúc còn sống hay làm cho mẹ chồng tức giận, nên bà Dương lúc tụng kinh quả thật đã không ngăn được niệm xấu khởi lên. Bà có thầm khởi niệm như vậy: nếu không phải vì em trai ta thì ta đây không thèm siêu độ cho mi đâu. Tôi phê bình tri kiến quá sai lầm của bà Dương, vì đã là đệ tử của Phật rồi thì đối với tất cả chúng sinh phải nên từ bi hỷ xả, có đâu lại buông chẳng nổi tâm sân hận như thế. Đây chẳng phải là trên đường tu hành tự dựng lên chướng ngại cho mình hay sao? Bà Dương đã biết lỗi, nói là hôm nay sẽ vì em dâu tụng kinh siêu độ lại, và bà hướng về em dâu ngỏ lời xin lỗi. Ba ngày sau, việc này xem như đã giải quyết xong, cô vợ mới hồi phục bình thường. Đây là việc có thật. Phàm muốn siêu độ cho ai, tất nhiên người thực hiện cần phải dứt trừ ăn mặn. Ít nhất thì trong thời gian siêu độ phải tuyệt đối ăn chay, không được đụng đến đồ mặn. Bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm Phật giảng, người ăn thịt không phải đệ tử Phật. Cho dù họ chỉ ăn ngũ tân, thì dẫu có tuyên thuyết 12 bộ kinh, thì thập phương thiên tiên do hiềm kỵ mùi hôi thải đều lánh xa. Hơn nữa lúc tụng kinh tâm phải trụ vào kinh văn, không nên phóng tâm hướng ngoại. Nếu có chút phân tán phải lập tức kéo về, bằng không sẽ chẳng đạt được tác dụng siêu độ. Phải biết giữ tâm một chỗ, việc gì cũng có thể thành.